Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với podcast Kể Cho Mẹ Nghe. Podcast kể về những câu chuyện mình đi du học ở Ý và những trải nghiệm cuộc sống của mình. Bỏ lỡ gì khi tháng 2 rời Ý? Con chào mẹ. Đã hơn 2 tháng từ ngày con post podcast cuối của mình lên mạng xã hội. Sau đó thì con đã có nhiều chuyến đi, nhiều thay đổi cả về việc học và việc làm, nên không giữ đúng kế hoạch mỗi tuần một podcast được nữa. Sợ mọi người quên nên hôm nay thì con sẽ ngoi lên để chia sẻ tình hình của mình một chút nha. Hiện tại thì con đang ở Krakow, thành phố lớn thứ 2 của Ba Lan. Đây là một trong những thành phố cổ nhất và từng là nơi các vị vua Ba Lan sinh sống. Con sang Ba Lan vào đúng ngày lễ tình nhân, ngày 14 tháng 2, được cô chủ nhà tặng sô-cô-la và giúp bê hộ hành lý tận 6 tầng lận. 2 tuần trước đó thì con cũng không ở Ý mà cùng các bạn sang Bỉ chơi, nên cả tháng 2 cũng chỉ bay về Ý để quá cảnh. Nhưng trong podcast lần này thì con tạm sẽ chưa kể về lịch trình di dịch nhiều hơn mức bình thường của mình, mà sẽ kể cho mẹ nghe điều gì con đã bỏ lỡ ở Ý trong tháng 2 vừa rồi nha. Người Ý kỷ niệm rất nhiều dịp lễ trong năm, và trong tháng 2 vừa rồi thì là thời điểm diễn ra lễ hội hóa trang đường phố, hay người Ý được gọi là Carnevale. Carnevale thì không là một ngày lễ dân mang tính dân tộc và đậm chất tôn giáo, bởi vì người dân thì không được nghỉ học và nghỉ làm để kỷ niệm. Carnevale thì thực chất là một từ ghép Latin, được ghép từ từ carne là thịt và từ levare nghĩa là loại bỏ. Ghép vào với nhau thì mang nghĩa là loại bỏ thịt, tức là chỉ việc ăn chay. Quãng thời gian dành ra để tổ chức Carnevale nói nôm na là như thế này: trước lễ phục sinh thì sẽ có 40 ngày là dành cho các tuần chay, và trước các tuần chay đấy thì chính là thời điểm mà người Ý tổ chức Carnevale. Carnival năm nay thì chính thức bắt đầu vào thứ năm Mỡ Màng, rơi vào ngày 24 tháng 2 năm nay, và kết thúc vào thứ ba Nonê là ngày 1 tháng 3. Sau đó thì là lễ cho và bắt đầu tuần chay. Carnevale tưởng chừng là một lễ hội để mang tính chất giải trí và là một lễ hội hiện đại, nhưng thật ra thì lễ hội này đã có lịch sử từ rất lâu về trước và mang nhiều ý nghĩa xã hội. Cụ thể là từ thời La Mã cổ đại, nhân ngày của chúa Saturn, chúa của sự sinh sôi và nông nghiệp, thì toàn dân sẽ có dịp được thoát khỏi lối sống cùng cực hàng ngày của mình, thoát khỏi những ràng buộc, nghĩa vụ, thậm chí là cả luật lệ, để hòa mình vào những bữa tiệc, những cuộc vui thâu đêm suốt sáng bất kể tầng lớp. Nhưng người Roma nói a carnevale ogni scherzo vale, nghĩa là vào carnival thì cho phép tất cả các trò đùa. Địa vị được hoán đổi khi mà chủ nhân sẽ phải bày tiệc cho nô lệ ăn uống, bài bạc được cho phép, nô lệ được phóng thích và tự do. Mọi thứ vì thế mà diễn ra hoàn toàn đảo ngược, điên cuồng và không còn bị bó buộc như trước. Mặt nạ trong carnival vô cùng quan trọng, bởi vì đây là một phụ kiện để giúp những người dân che đi thân phận thật của mình và xóa bỏ khoảng cách về địa vị và tầng lớp. Sau đó khi tuyên truyền chúa giáo xuất hiện, nhà thờ bắt đầu sắp xếp và quy định lại khoảng thời gian diễn ra của lễ hội. Đó là khoảng thời gian sau lễ Giáng sinh và trước lễ phục sinh. Một trong những thành phố tổ chức carnival nổi tiếng nhất và được biết đến rộng rãi nhất với thế giới đó chính là Venice. Venice là một thành phố kênh đào. Bởi vậy trong dịp carnival hàng năm thì người dân không chỉ xúng xính quần áo, mặt nạ để đi diễu hành trên các con đường, mà còn ngồi trên những con thuyền gondola để luồn lách qua tất cả những ngõ ngách của thành phố. Ở Venezia thì có một truyền thống vô cùng đặc sắc trong mùa carnival, đó được gọi là I volo dell'angelo, thiên thần bay. Đây là một truyền thống của Venice, được dựa theo một sự kiện từ thời Serenissima, tức là thời Venice trong quá khứ, khi một người khách lạ đã bay dọc theo sợi dây từ đỉnh tháp chuông cao nhất ở quảng trường San Marco để đến chào tổng trấn. Dựa vào sự kiện này thì năm 2018, người giành được danh hiệu trang phục đẹp nhất của lễ hội Marie năm 2017 đã được cử hành một hình thức tương tự như vị khách vô danh thời Serenissima. Nơi mà con biết nữa cũng tổ chức lễ hội carnival vô cùng sôi động và vô cùng là độc đáo. Đó là Sardinia, vùng đảo mà con đã thực tập hè vào năm trước, ở thành phố mang tên Oristano. Các anh chị mà con quen chia sẻ rất nhiều hình ảnh về Carnival ở đây, khi mà người dân tổ chức đua ngựa và hóa thân thành những kỵ binh, kèm theo âm nhạc đường phố với các loại nhạc cụ mang đậm tính chất địa phương của vùng đảo. Lại nhắc đến đua ngựa thì sẽ nhớ tới Roma, bởi thành phố Roma có vẻ như ít được nhắc tới trong lễ hội Carnival. Nguyên nhân là bởi vì ngày trước thì Carnival cũng đã diễn ra vô cùng sôi nổi ở Rome, nhưng theo một cách vô cùng hoang dã. Quý tộc và các gia đình giàu có thì thường thả những con vật cho chúng đánh nhau, rồi làm thịt những con vật mà đáng thương thua cuộc. Các cuộc đua ngựa trong các Carnival của Roma cũng diễn ra một cách rất thô bạo, khi mà ngựa được thả ra và lao vào bất cứ những thứ gì chúng gặp ở trên đường. Đây chính là nguyên nhân gây ra rất nhiều cái chết của người xem. Và từ đó thì lễ hội Carnival ở Rome không được hưởng ứng nhiều như trước nữa. Mọi người liệu có thắc mắc những bộ trang phục và những chiếc mặt nạ độc đáo mà người dân xuất hiện, mà người dân diện vào những dịp này lấy ý tưởng ở đâu không? Đấy không phải là những trang phục ngẫu hứng, mà đều được dựa trên hàng loạt các tuýp nhân vật cố định trong hài kịch đường phố của Ý ngày xưa. Chúng ta có các nhân vật như là Alecchino, đến từ Bergamo, người đầy tớ gian xảo luôn mưu mẹo lừa người chủ của mình. Colombina từ Venice, cô hầu gái ma quái nhưng vô cùng ném lỉnh. Pulcinella, một người nông dân ruột để ngoài da, luôn trong tình trạng tìm kiếm thức ăn. Hay Rugantino, một người đàn ông kiêu ngạo nhưng có bản chất tử tế bên trong. Ngoài ra có rất nhiều những nhân vật khác nữa mang đến màu sắc và sự đa dạng cho lễ hội hóa trang. Trang phục và mặt nạ thì tiếp tục được vùng hóa và địa phương hóa. Ví thử như Venice thì trang phục thường rất lộng lẫy, nhiều màu sắc sặc sỡ và thanh lịch, trong khi ở Oristano, Sardinia thì màu sắc chủ đạo chỉ gồm các màu cơ bản là trắng, đỏ, đen, và mặt nạ cũng không có nhiều chi tiết và kỹ xảo như ở Venice. Kể đến Carnival, không thể không nhắc tới các món bánh ngọt ăn trong dịp lễ này. Đó là Frappe và Castagnole. Hai loại bánh này thì có rất nhiều tên gọi khác nhau tùy theo từng vùng, nhưng có lẽ con cũng sẽ chỉ kể về Carnival đến đây thôi. Và sau đấy thì kể cho mẹ thêm một lễ hội quan trọng không kém trong tháng 2 vừa qua, đấy là Sanremo. Sanremo hiện nay ở Ý đã được tổ chức đến mùa thứ 71. Lễ hội thì được tổ chức hàng năm ở thành phố Sanremo ở vùng Liguria, ngay cạnh Pháp. Mùa đầu tiên là giải đấu của duy nhất 3 thí sinh, và sau đó thì người tham gia đã tăng lên. Đây không chỉ là sân chơi âm nhạc dành cho các nghệ sĩ mới nổi, mà còn là nơi tham gia của các nghệ sĩ kỳ cựu nữa. Lễ hội âm nhạc không chỉ là nơi để thi đấu, mà đây là một sân khấu lớn đem đến các buổi trình diễn âm nhạc cho du khách trong nước và quốc tế. Và đây cũng là một sự kiện quảng bá cho vùng Liguria. Về tiêu chí tuyển chọn thì sau 5 buổi tối qua sự đánh giá của các giám đốc nghệ thuật, các bài hát sẽ được lựa chọn vào dựa theo chủ đề của mùa giải, dựa vào lời bài hát này, nội dung liên quan đến bối cảnh mà các nghệ sĩ đang sống. Các bài hát thì phải được viết bởi các nghệ sĩ người Ý bằng tiếng Ý hoặc các tiếng địa phương của vùng miền. Nhưng đây phải là những bài hát chưa từng được diễn ra mắt trước công chúng và chỉ viết cho duy nhất mục đích của lễ hội Sanremo. Người thắng giải Sanremo sẽ đại diện cho Ý tham gia cuộc thi Eurovision của châu Âu. Năm 2021 vừa qua thì niềm vui của Italy đã được nhân đôi khi châu Âu đã gọi tên Italy hai lần với chiến thắng của ban nhạc Maneskin trước Pháp và Thụy Sĩ trong cuộc thi âm nhạc Eurovision, và chiến thắng của đội bóng đá Italy trước Anh mùa giải Euro. Ở đây là những sự kiện mang tính chất trong khu vực, vì thế nên có lẽ nghe còn hơi xa lạ với mẹ và những bạn đang ở nhà nghe podcast của con. Nhưng dù sao thì Sanremo và Carnival đều là những sự kiện vô cùng quan trọng và nổi bật trong tháng 2 vừa rồi ở Ý. Hôm nay thì con sẽ xin phép kết thúc podcast của mình tại đây. Mong mẹ và mọi người ở nhà giữ gìn sức khỏe và ngóng chờ các tập podcast tiếp theo của con mẹ nhé. Con chào mẹ.